Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, theo sau một cuộc điều tra độc lập về nơi làm việc trong Quốc hội Liên bang hồi tháng 12 năm 2021, thì ủy viên về chống phân biệt giới tính là bà Kate Jenkins đã công bố những cái mối lo ngại sau cái kết quả vụ điều tra này liên quan đến vụ cựu nhân viên chính phủ Brittany Hitchens cáo buộc Quốc hội là một nơi làm việc độc hại và không an toàn cho phụ nữ. Và theo sau đó là đến tận tuần này thì Thủ tướng Scott Morrison mới xin lỗi chính thức đến cựu nhân viên này. Lê Tâm cũng thắc mắc là tại sao đến bây giờ thì Quốc hội mới thừa nhận văn hóa làm việc trong Quốc hội có sự phân biệt và Thủ tướng phải xin lỗi ạ?
Vâng, sự kiện cái môi trường làm việc tại Quốc hội Liên bang nó mang tính độc hại và không an toàn, đặc biệt là đối với phụ nữ, là cái chuyện có lẽ là từ lâu người ta đã biết, nhưng mà nó bắt đầu nổi đình nổi đám lên sau cái vụ mà cô Brittany Higgins là một đảng viên của Đảng Tự Do làm việc ở trong cái tòa nhà lập pháp này ở Canberra đó, đã lên tiếng hay là đã cáo giác về cái trường hợp mình bị cưỡng hiếp trong khi làm việc tại cái tòa nhà Quốc hội Liên bang. Chúng ta nhớ lại thì cái vụ việc này cũng đã gây lùm xùm một thời gian khá lâu và nên nổi đình nổi đám. Câu hỏi là tại sao đến bây giờ Quốc hội mới thừa nhận cái văn hóa độc hại và cái tính là không an toàn đối cho phụ nữ trong cái Quốc hội? Có phải là điều mà đáng cho ông Scott Morrison, tức là ông Thủ tướng, phải xin lỗi không? Và tại sao lại phải xin lỗi vào lúc này? Thì người ta thấy đây là một cái vấn đề nó có một cái tầm mức quan trọng quốc gia, chứ không phải chỉ là đơn thuần trong một cái vụ cưỡng hiếp cái cô Brittany Higgins trong cái tòa nhà Quốc hội bởi một đồng nghiệp của cô, chứ không phải là bởi một chính trị gia. Cái điều này mình phải nói một cách nó minh bạch, nó rõ ràng như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng là rõ ràng đang có một cái văn hóa nó không có lành mạnh ở tại nơi làm việc trong cái tòa Quốc hội, và do đó cái vấn đề nó có thể còn lan rộng hơn là trong văn hóa nơi làm việc ở những cái tổ chức khác, những cái cơ quan khác hoặc là những cái cơ cấu khác, và vì vậy nó mới trở thành nó. Và cái ủy ban của bà Jenkins đã đưa ra khoảng 28 cái biện pháp để mà có thể là điều chỉnh, có thể là làm trong sạch cái văn hóa nơi làm việc như vậy, để phòng ngừa những cái trường hợp trong tương lai nó có thể xảy ra, và đặc biệt là đối với phụ nữ, thưa cô.
Thưa anh, nhưng mà tuy Thủ tướng đã đích thân là gửi lời xin lỗi trước Quốc hội như vậy, nhưng những người vận động về sự trong sạch của môi trường làm việc trong Quốc hội và bảo vệ về quyền của phụ nữ, trong đó có người Úc của năm là cô Grace Tame, có dự kháng vào cái buổi họp Quốc hội đó, thì cô nói rằng cô không tin tưởng là Thủ tướng đã thật sự hối lỗi. Và điều gì khiến những người như cô Grace Tame vẫn không thể tin được là chính phủ có thể đối xử công bằng hơn đối với những nhân viên nữ trong tòa nhà Quốc hội ?
Vâng, có thể là vài dòng nói về cô Grace Tame này. Cô là cái người được chọn là cái nhân vật trong năm, chúng ta thường nói là người Úc xuất sắc trong năm đó, của năm 2021, tức là của năm vừa qua mà thôi. Về những cái thành tựu hay là những cái kết quả của cô trong cái hoạt động là bên vực cho những cái người bị bạo hành, đặc biệt là bị bạo hành về mặt tình dục chẳng hạn, mà chính cô là một trong những cái nạn nhân, thì người ta thấy rằng là cái sự can đảm của cô Grace Tame là đã giống lên một cái tiếng nói, hay là những cái tệ trạng nó đang xảy ra ở trong nước Úc, đặc biệt là cái sự bạo hành tình dục đối với phụ nữ. Và khi mà cô Grayson bày tỏ cái sự không tin tưởng đối với Thủ tướng Scott Morrison, là nói rằng là ông không thực sự biết hối lỗi, vân vân và vân vân đó, thì cô cũng đã đưa ra nhiều cái thí dụ chứng minh, chẳng hạn thí dụ như là đáng lẽ là phải chính phủ hoặc là Quốc hội phải làm thế nào để có một cái số biện pháp chủ động và phòng ngừa, chứ không phải là những cái màn trình diễn nó có tính cách là bề ngoài, hoặc là những cái diễn đàn mà các cái chính trị gia đến nơi để chụp hình, để đăng tải, để loan báo cho bàn dân thiên hạ biết là mình đã có chú ý đến việc này. Và rõ ràng thì những cái sự kiện mà cô Tame cho rằng là chính phủ, hoặc là đúng hơn là Thủ tướng Scott Morrison thật sự không biết hối lỗi đó, là vì việc mà công bố những cái kết quả của cái cuộc điều tra của Ủy ban Jenkins thì các thứ tự các cái diễn giả nó cũng đã nói lên, hay là nó làm bật ra một cái sự là kỳ thị ngấm ngầm ở trong đó rồi. À, trong cái cuộc họp báo của tại cái tòa câu lạc bộ báo chí quốc gia thì trong 6 bài phát biểu thì 5 bài đầu đã dành cho các ông là Thủ tướng Scott Morrison, rồi lãnh tụ đối lập Anthony Albanese, rồi Phó Thủ tướng Barnaby Joyce và lãnh tụ Đảng Xanh Lông Adam Grant. Thì chỉ có một cái duy nhất diễn giả thứ sáu là phụ nữ, nhưng mà đó lại là một cái dân biểu độc lập, đó là bà Sally Stegall. Bà Sally Stegall lại không thuộc một cái đảng lớn nào cả, và cái tiếng nói của bà giống như là một cái hình thức thôi, chứ không có một cái tầm trọng lượng thực sự để mà cải tổ hay là để mà điều chỉnh hoặc là để có một cái sự thay đổi quan trọng nào trong cái luật pháp chẳng hạn. Thì người ta cho đó là một cái cuộc trình diễn, chứ không thực sự có những cái biện pháp kỹ thuật để mà là sửa đổi những cái sai lầm hay là có những cái biện pháp tích cực thích ứng hơn để mà phòng ngừa những cái trường hợp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai.
Dạ thưa anh, là vừa mới nói xong chuyện này như một cái phương cách trình diễn nhiều hơn là thực chất, thì Lê Tâm cũng có nhớ lại đến nhân vật là cô Grace Tam mà anh vừa mới nhắc đến. Thì trong tuần qua cũng có rất là nhiều sự gọi là gặp gỡ giữa cô Grace Tam và Thủ tướng Scott Morrison, và báo chí cũng có những lời bình luận ác ý đối với cô, thậm chí cô còn nhận được những cái lời đe dọa nhắn với cô rằng là cô không có được nói lên những điều gì hoặc là có những hành động gì làm gây mất danh dự cho thủ tướng nữa. Và điều này nói lên điều gì thưa anh? Tức là cô là một người đã từng là bị lạm dụng và cô đã dũng cảm lên tiếng, sau đó là cô đã lãnh những cái hậu quả sau đó, chẳng hạn như là gặp rất là nhiều tai tiếng, gặp rất là nhiều lời đe dọa, thậm chí là người ta nhìn không mấy thiện cảm về cô, cho rằng cô là một người quá cực đoan trong vấn đề này. Thì thưa anh, phải chăng sự phản kháng của cô Grace Tam trong một xã hội dân chủ mang tiếng là dân chủ như ở Úc vẫn sẽ gặp bất trắc à?
Vâng, cái vấn đề này có thể nhìn từ nhiều khía cạnh thưa cô. Trước hết là nhìn từ cô Grace Tam là một cái nạn nhân hay là một cái người người ta gọi là người sống sót sau một cái cuộc là bị cưỡng hiếp tình dục chẳng hạn. Thì cô sở dĩ được trao tặng cái danh hiệu là người Úc xuất sắc trong năm 2021 là nhờ những cái hoạt động và những cái lời lên tiếng, những cái sự dấn thân vào cái việc mà bênh vực cho hay là vạch ra những cái tệ nạn này ở ở trong cái nước Úc. Và do đó cô cũng đã được là cái tiếng nói của cô cũng tạo nên một cái ảnh hưởng nhất định, và dĩ nhiên cô cũng phải trả giá cho cái sự nổi tiếng của cô. Thí dụ như là ngoài những cái chuyện là như là bị mất việc, bị tai tiếng, bị sầm sì, bị bạn bè, cái là đại khái như vậy, nhưng mà còn có một cái hậu quả khác. Thí dụ như là những cái áp lực chính trị chẳng hạn, vì là một cái người nổi tiếng, vì là một cái người có ảnh hưởng, cho nên cô Grayson không tránh khỏi những cái lời đe dọa hoặc là không tránh khỏi những cái áp lực chính trị đối với một số các nhân vật nào đó chẳng hạn. Thí dụ như là cô Grayson đã cho nói tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra hôm tuần qua rằng là hồi tháng 8 vừa rồi đó, thì có một cái nhân viên cao cấp thuộc một cái cơ quan mà được chính phủ tài trợ đã gọi điện thoại cho cô và nói rằng là yêu cầu cô khi mà phát biểu tại cái lễ trao giải người Úc xuất sắc nhất trong năm năm nay đó, tức là năm 2022, với tư cách là một cái người Úc xuất sắc của năm ngoái đó, thì cô đừng có đụng chạm gì về đối với ông thủ tướng cả nhé. Thì cô ngạc nhiên, cô hỏi rằng tại sao như vậy, tại vì ông thủ tướng có những cái lo sợ gì? Có lẽ là lo sợ cho những cái người bị nghĩa là không có tiếng nói ở trong xã hội, lo sợ gì về những cái thành phần bị thiệt thòi, hay là lo sợ cho chính cái bản thân ông, chính cái vị trí của ông hoặc là cái quyền lực của ông chẳng hạn. Cái người kia trả lời rằng là cô cũng biết rồi, thì cuộc bầu cử nó sắp xảy ra, và cô tự nhiên liên tưởng đến cái ảnh hưởng chính trị của những cái lời phát biểu của cô như vậy, và do đó thì cô cho rằng là đó là những cái hậu quả không đáng có hoặc là đáng lẽ là đã không xảy ra như vậy đối với cô như vậy. Và nói về việc này thì chúng ta cũng phải nói thêm một cái mặt khác, là chính văn phòng thủ tướng của của ông Scott Morrison đã phủ nhận cái chuyện mà đã sai khiến hoặc là đã chỉ đường cho những cái tổ chức mà do chính phủ tài trợ đã bắn tiếng với cô Grace Tham như vậy. Vì cái chuyện đó là chuyện chính phủ không bao giờ làm và không đáng làm, và tất nhiên đó là một việc làm không thể chấp nhận được. Nhiều cái nghị sĩ dân biểu khác của trong cái quốc hội liên bang cũng lên tiếng nói rằng là đây là một việc làm không thể chấp nhận được, bởi vì cái đồng tiền của người đóng thuế để tài trợ cho các cái cơ quan hoạt động như vậy, dù là bất cứ cơ quan nào, cũng không thể dành cho cái việc mà dùng cái phương tiện của người đóng thuế để mà đe dọa hoặc là để gây áp lực đối với bất cứ một người dân nào khác. Và rõ ràng là trong một cái việc mà lên tiếng chống lại hay là lên tiếng bênh vực cho những cái nạn nhân của cái việc bạo hành tình dục đó, thì chính cô Grace Sam cũng phải trả giá như thường. Và cái điều này khi mà cô lên tiếng tại câu lạc bộ báo chí quốc gia hồi tuần rồi đó, thì cũng đã được sự hỗ trợ hay là hoan nghênh của nhiều người. Mặt khác thì cũng có một số người cho rằng là cô đã đi quá trớn hoặc là cô có một cái thái độ cực đoan trong vấn đề này. Thì chúng ta phải nhìn hai mặt là vậy.
Dạ, xin cảm ơn anh. Xin chuyển sang một sự kiện khác cũng liên quan đến vấn đề phân biệt, nhưng mà lần này là sự phân biệt về tôn giáo. Thì trong tuần qua cũng có một sự kiện rất quan trọng liên quan đến quốc hội, đó là dự luật về chống phân biệt tôn giáo đã được đặt trên bàn nghị sự hồi tuần này. Thì thưa anh, đến nay dự luật này đi về đâu rồi ạ?
Nó chưa đi về đâu hết cô. Cái lý do là chúng tôi biết rằng là đây là một cái dự luật đã được đưa ra từ lâu rồi, từ năm ngoái và có lẽ hơn một năm rồi, và nó còn đang tranh cãi. Nó còn đang tranh cãi vì một số các cái nội dung ở trong cái dự luật này, chứ không phải là nó tranh cãi về việc là chúng ta nên ủng hộ nó hay không hay là vân vân. Chúng ta đều biết rằng là cái vấn đề tự do tín ngưỡng ở Úc là một trong những cái tự do căn bản của người dân, về việc chống lại cái sự kỳ thị tôn giáo là một trong những cái cam kết của bất cứ một cái chính phủ nào. Tuy nhiên ở trong thực tế nó còn có nhiều cái vấn đề khác nữa cô, bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội đa dạng về nhiều thứ, đa dạng về phái tính, đa dạng về chủng tộc, đa dạng về tôn giáo vân vân. Thì khi mà nói đến cái việc mà một cái dự luật liên quan đến cái sự là chống kỳ thị tôn giáo, người ta nghĩ đến cái sự áp dụng của cái dự luật này trong thực tế. Bởi vì khi mà áp dụng cái đạo luật luật này trong thực tế thì các trường học hoặc là các cơ sở tôn giáo có quyền nhân danh cái niềm tin tôn giáo của mình để từ khước cái quyền lợi của những nhóm khác mà không có cùng một cái niềm tin như họ. Thí dụ như là đối với những cái người thuộc lưỡng tính hoặc là hoặc là chuyển giới chẳng hạn, thì đối với một số tôn giáo thì họ không có chấp nhận những người này, và những cái trường học của những cái tôn giáo nó không chấp nhận những cái học sinh được vào những cái trường của mình vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là tại các cái cuộc tranh luận ở quốc hội đó, nhiều người đã đưa ra những cái lập luận rất là vững chắc hoặc là rất là biểu cảm, nói rằng là chúng ta không nói về chính trị ở đây mà chúng ta nói về đời sống của những cái con người, những cái cá nhân cụ thể ở trong quốc hội, đặc biệt là một cái nghị sĩ, một cái dân biểu từ Tasmania chẳng hạn. Ông nói là con ông bị kỳ thị bởi vì nó là như vậy, cái giới tính của nó là như vậy, hoặc là ông cũng có một cái đứa cháu nó phải tự tử bởi vì cái trường học không chấp nhận nó là một cái con người như vậy, mà đó là không phải lỗi của nó, đó là một cái chuyện nó đã sinh ra là như vậy chứ. Và vân vân, thì cũng có nhiều cái tranh cãi nó liên quan đến nó, và chính nội bộ của các cái đảng đang cầm quyền lẫn đảng đối lập cũng có những cái quan điểm khác nhau, và người ta thấy rằng là với một cái thời hạn sắp tới mà cái sự kéo dài của kỳ họp quốc hội này nó chỉ còn một vài tháng nữa thôi, thì với một cái cuộc bầu cử được dự kiến vào khoảng cỡ tháng 5, và trước đó là một cái cuộc công bố cái ngân sách quốc gia vào tháng 3, tức là vào tháng tới đó, thì người ta nghĩ rằng là một cái dự luật đang bị tranh cãi, đang có những cái tranh cãi một cách là quyết liệt như vậy, một cách rất là căng thẳng như vậy, thì khó lòng nào mà quốc hội có thể hay là thông qua được. Và nếu thông qua được hạ viện thì nó cũng phải đem lên thượng viện nữa. Và người ta thấy rằng là cái triển vọng cái dự luật này được ban hành thành đạo luật đó, nó có thể sẽ còn chờ đến cái nhiệm kỳ sau của chính phủ, thưa cô.
rất là nhiều người, trong mắt rất là nhiều người và trong mắt quốc tế thì rõ ràng nước Úc là một nước dân chủ và tự do tôn giáo. Thì tại sao lại đặt ra một cái vấn đề là chống kỳ thị tôn giáo vào lúc này? Mà đặc biệt là nếu mà người ta nhìn vào thì người ta nghĩ không lẽ ở Úc có sự kỳ thị tôn giáo đến mức như vậy hay sao? Mà vẫn cái một cái đạo luật rất là đơn giản là mình chống kỳ thị tôn giáo thôi mà vẫn đến giờ vẫn bị đóng băng, chưa thể thông qua được. Thì thưa anh, em xin hỏi là cái mắc mưu nào trong cái vấn đề dự luật này mà khiến cho nó vẫn chưa thông qua được ạ?
À? À, như tôi đã nói từ đầu thì thật ra thì không có ai phản đối cái đạo luật chống cái sự phân biệt tôn giáo cả. Cái vấn đề là nằm ở trong cái nội dung và những cái sự thực hiện của cái đạo luật đó. Thí dụ như là nếu mà chúng tôi không có chống lại, thí dụ như là Thiên Chúa Giáo, thì khi mà nói là không có kỳ thị Thiên Chúa Giáo thì chúng ta phải tôn trọng những cái niềm tin của những cái người theo đạo Thiên Chúa Giáo chẳng hạn. Và ngược lại, thí dụ như là chúng ta nói là không có chống lại cái niềm tin của những người theo Hồi Giáo, thì rõ ràng là Hồi Giáo cũng có những cái đạo luật riêng của họ để mà áp dụng cho những cái cơ sở tín ngưỡng hoặc là cho những cái môi trường, thí dụ như trường học của họ chẳng hạn. Thì khi mà áp dụng những cái giáo điều, những cái lời dạy của hay là những cái quy luật của những cái tôn giáo đó, thì không tránh khỏi cái sự phân biệt đối với những người không thuộc cùng niềm tin với họ. Và vì vậy nó sẽ xảy ra một cái sự kỳ thị trong thực tế. Và chính những cái sự kỳ thị trong thực tế như thế này đã khiến cho các cái dân biểu và nghị sĩ phải do dự. Vì khi nó đã trở thành luật, nó được áp dụng trong thực tế, thì những cái thành phần mà bị kỳ thị đó không phải là vì mình không có cùng những cái niềm tin tôn giáo với những cái nơi mà mình làm việc hoặc nơi mình học tập hoặc là nơi mình có những cái quan hệ đó. Thì rõ ràng nó sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực hoặc là những cái hậu quả mà đáng lẽ là không có nếu mà không có những cái sự áp dụng, nếu mà không có những cái tu chính hoặc là không có những cái điều khoản gọi là ngoại lệ cho những cái trường hợp như vậy.
Theo lời anh nói thì Lê Tâm hiểu là tại vì cái dự luật này vẫn chưa có đủ chặt chẽ khi mà họ xây dựng những cái nội dung trong dự luật, cho nên có thể dẫn đến trong thực tế những cái vấn đề, dẫn đến những cái vấn đề lớn lao hơn mà không thể kiểm soát được, cho nên là chính phủ vẫn chưa thể thông qua và đến nay dự luật vẫn đang bị đóng băng. Trong sáng nay thì có một tin tức mà Lê Tâm mới đọc được, Tổng trưởng Nội vụ sáng nay đã phát biểu đó là trong vấn đề này, Thủ tướng đã bị hướng dẫn sai lạc, tức là bị misleading. Thì thưa anh, có một vấn đề gì đằng sau chuyện này mà khiến ông Tổng trưởng Nội vụ phải phát biểu như vậy ạ?
Vâng, tôi không có rõ cái nội dung của cái lời phát biểu hoặc là những cái lý do phát biểu của ông Tổng trưởng Nội vụ. Nhưng mà khi mà nếu mà nói là Thủ tướng bị hướng dẫn sai lạc thì có lẽ là một cái câu nói nó không có phản ảnh đúng tính dân chủ ở trong Quốc hội, thưa cô. Chúng ta biết là chúng ta đang ở một cái chế độ đại nghị hay là chế độ nghị viện, thì thường thường các dân biểu cùng một cái đảng nào đó thì phải bỏ phiếu, phải biểu quyết theo cái chính sách của đảng. Tuy nhiên nó có những cái vấn đề mà người ta gọi là có những cái sự bỏ phiếu theo lương tâm, tức là một cái vote of conscience. Thì cái quyền bỏ phiếu theo lương tâm này nó xảy ra trong những cái trường hợp mà chính phủ không bắt buộc các cái dân biểu hoặc nghị sĩ theo đảng của mình phải bỏ phiếu theo cái chính sách của đảng. Thì trong những cái vấn đề mà bỏ phiếu theo lương tâm, nó có những cái vấn đề thí dụ như là quyền phá thai chẳng hạn, hoặc là quyền tự quyên sinh chẳng hạn, hoặc là cái quyền tự do tôn giáo. Thì những cái vấn đề này chính phủ không thể áp đặt các cái đảng viên, các cái dân biểu, các cái nghị sĩ của mình bỏ phiếu theo lệnh của đảng, mà phải bỏ phiếu theo lương tâm của họ mà thôi. Và theo tôi hiểu thì cái dự luật về chống kỳ thị tôn giáo này cũng thuộc vào diện đó. Cho nên khi nói mà Thủ tướng Scott Morrison bị hướng dẫn sai lạc đó, thì tôi nghĩ rằng là nói như vậy có nghĩa là không có tôn trọng các dân biểu và nghị sĩ đối với những cái lá phiếu về lương tâm của họ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.